Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Năm ngày 18 tháng 5 năm 2023. Nga khẳng định rằng một tên lửa siêu thanh của họ đã phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong một cuộc không kích vào Kiev. Nhưng Ukraine phủ nhận việc này và Tổng thống Volodymyr Zelensky lên tiếng ca ngợi hệ thống phòng không tinh vi được Mỹ chuyển giao. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Nga nói thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen kéo dài thêm 60 ngày. Australia hủy cuộc họp nhóm bộ tứ ở Sydney sau khi Tổng thống Biden hoãn công du. Khảo sát mới cho thấy phần đông người Mỹ nói trí thông minh nhân tạo đe dọa tương lai nhân loại. Tổ chức khí tượng thế giới nói rằng nhiều khả năng thế giới sẽ sớm chứng kiến nhiệt độ nóng lên 1,5 độ C. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Ukraine hôm 17 tháng 5 phủ nhận việc một tên lửa siêu thanh của Nga đã phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong một cuộc không kích nhắm vào Kiev, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga đưa ra lời khẳng định hôm 16 tháng 5 sau một cuộc không kích trong đêm vào thủ đô Ukraine. Hai quan chức Mỹ sau đó nói rằng hệ thống Patriot có thể đã bị hư hại, nhưng dường như không bị phá hủy. Tôi muốn nói rằng đừng lo lắng về số phận của Patriot. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuri Yenat nói với truyền hình Ukraine, ông loại trừ khả năng tên lửa Kinza của Nga hạ gục hệ thống Patriot. Ông nói việc phá hủy hệ thống bằng một dạng Kinza nào đó là điều không thể. Mọi thứ họ nói lên đều có thể nằm trong kho tư liệu tuyên truyền của họ. Hai quan chức Mỹ cho Reuters biết hôm 16 tháng 5 rằng một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đang được Ukraine sử dụng có thể đã chịu một số thiệt hại do cuộc tấn công của Nga, đồng thời nói thêm rằng hệ thống này dường như không bị phá hủy. Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky lên tiếng ca ngợi hệ thống phòng không Patriot mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine sau chuyến thăm của ông tới Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái nhằm đẩy lùi chiến dịch không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng và năng lượng.
Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи.
Chúng tôi từng nghe nói rằng hệ thống Patriot là không tưởng, và bây giờ nó đã ở đây, hệ thống phòng không Patriot.
Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có các năng lực chống máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nó thường bao gồm các bệ phóng cùng với radar và các phương tiện hỗ trợ khác. Một quan chức Mỹ không nêu tên và đưa ra thông tin ban đầu cho biết Washington và Kiev đã thảo luận về cách tốt nhất để sửa chữa hệ thống, và tại thời điểm này có vẻ như hệ thống sẽ không bị dỡ bỏ khỏi Ukraine. Ukraine trước đó cho biết họ đã bắn hạ 18 tên lửa của Nga chỉ trong một đêm, bao gồm cả một loạt 6 quả Kinza. Khi được hỏi về tuyên bố của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bác bỏ việc bắn hạ này, theo hãng thông tấn RIA đưa tin. Nga ngày 17 tháng 5 xác nhận rằng thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc an toàn qua Biển Đen, bất chấp chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đã được gia hạn thêm 2 tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết thỏa thuận đã được gia hạn để giúp đỡ các quốc gia có nhu cầu, nhưng nói thêm rằng đánh giá chung của Nga về tình hình liên quan đến thỏa thuận không thay đổi. Nga đã đe dọa từ bỏ thỏa thuận được đồng ý vào tháng 7 năm ngoái với sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 5, trừ phi một danh sách các điều kiện được đáp ứng. Bà Zakharova nói với các phóng viên tại một buổi họp báo trực tuyến.
Gia hạn của thỏa thuận ngũ cốc là 2 tháng. Do đó, có cơ hội, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động, giúp đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Những đánh giá cơ bản của chúng tôi về các thỏa thuận Istanbul được ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 không thay đổi, và những sai lệch trong quá trình thực hiện chúng phải được sửa chữa càng nhanh càng tốt.
Cùng ngày 17 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc này. Việc tiếp tục thỏa thuận là một tin tốt cho thế giới, ông Guterres nói với các phóng viên, nhưng cũng cảnh báo rằng vẫn còn những vấn đề lớn mà các đại diện của Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ phải tiếp tục bàn thảo. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận toàn diện để mở rộng sáng kiến này. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được ký hồi tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thư ký Guterres đã ký bản ghi nhớ việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân tích của Nga ra thị trường thế giới. Đồng thời, phái đoàn Ukraine lúc đó cũng ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên đoàn Quốc gia về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Trong các mặt hàng xuất khẩu, có khoảng 600.000 tấn lúa mì do chương trình Lương thực Thế giới chuyển đổi hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động nhân đạo ở các nước như Afghanistan, Ethiopia, Kenya, Somalia và Yemen. Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 17 tháng 5 cho biết hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ, còn gọi là Quad, sẽ không diễn ra tại Sydney vào tuần tới khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không hiện diện. Ông Biden đã hoãn chuyến đi của mình vì các cuộc đàm phán về trần nợ công ở Washington, theo Reuters. Ông Albanese cho hay rằng thay vào đó, các nhà lãnh đạo của Australia, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ gặp nhau tại hội nghị G7 ở Nhật Bản vào cuối tuần này sau khi ông Biden hủy chuyến đi tới Sydney trong chặng thứ hai của chuyến công du châu Á sắp tới, cũng bao gồm một chuyến thăm tới Papua New Guinea. Ông Albanese nói trong một cuộc họp báo.
The Quad leaders meeting will not be going ahead in Sydney next week.
Cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm Quad sẽ không diễn ra Sydney vào tuần tới. Mặc dù vậy, chúng tôi, các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ sẽ có cuộc thảo luận ở Nhật Bản.
We though will be having that discussion between Quad leaders in Japan.
Ông Albanese cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương rằng chuyến thăm Sydney của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ vẫn diễn ra vào tuần tới. Thủ tướng Úc nói thêm rằng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng sẽ không tới Australia sau khi ông Biden hủy bỏ chặng thăm đó. Quad hay bộ tứ là một nhóm không chính thức nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở. Bắc Kinh coi đây là một nỗ lực nhằm đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của họ trong khu vực. Ông Richard Mordy, nhà nghiên cứu kỳ cựu của Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho rằng việc ông Biden hủy chuyến thăm tới Papua New Guinea dự kiến là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới một quốc đảo độc lập ở Thái Bình Dương có thể làm chậm đi cuộc chiến giành ảnh hưởng của Washington tới Bắc Kinh trong khu vực. Ấn Độ và Úc không thuộc nhóm G7 của 7 quốc gia giàu có gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ, nhưng đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Nhật Bản. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo, gọi tắt tiếng Anh là AI, có thể khiến tương lai của loài người gặp rủi ro, theo ý kiến của phần lớn người Mỹ được khảo sát trong một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố hôm 17 tháng 5. Hơn 2/3 người Mỹ lo ngại về tác động tiêu cực của AI và 61% tin rằng nó có thể đe dọa nền văn minh nhân loại. Kể từ khi phần mềm trả lời tự động ChatGPT của OpenAI trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất mọi thời đại, việc tích hợp rộng rãi AI vào cuộc sống hàng ngày đã đưa trí tuệ nhân tạo lên vị trí hàng đầu trong các cuộc tranh luận. ChatGPT bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang về AI, trong đó những đối thủ nặng ký về công nghệ như Microsoft và Google cạnh tranh nhau để vượt lên trên trong các thành tựu về trí tuệ nhân tạo. Các nhà lập pháp và các công ty AI cũng lo ngại, giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman hôm 16 tháng 5 đã điều trần trước Quốc hội Mỹ, bày tỏ lo ngại về khả năng lạm dụng công nghệ và đề nghị hãy ban hành các quy định.
My worst fears are that we cause significant We, the field, the technology, the industry, cause significant...
Nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng tôi là chúng ta, ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo, có thể gây ra những tổn hại đáng kể cho thế giới. Tôi nghĩ nó có thể xảy ra bằng nhiều cách. Nếu ngành công nghệ này mà gặp sự cố, nó có thể gây ra rất nhiều sai lầm. Chúng tôi muốn làm việc với chính phủ để ngăn chặn điều đó xảy ra.
We want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening.
Thượng nghị sĩ Cory Booker, một trong nhiều nhà lập pháp đặt câu hỏi về cách tốt nhất để chế tài AI trong một phiên thảo luận của Thượng viện về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hôm 16 tháng 5, dùng lối nói bóng bẩy khi nêu ý kiến, không có cách nào để nhét lại vị thần này vào trong chai, điều này đang bùng nổ trên toàn cầu. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy số người Mỹ tiên liệu về những hậu quả bất lợi từ AI cao gấp 3 lần số người không có cái nhìn như vậy. Theo dữ liệu, 61% số người được hỏi tin rằng trí tuệ nhân tạo gây rủi ro cho nhân loại, trong khi chỉ có 22% không đồng ý và 17% không chắc chắn. Rất nhiều người Mỹ lo lắng về những tác động tiêu cực của AI. Ông Landon Klein, giám đốc bộ phận về chính sách Hoa Kỳ thuộc Viện Cuộc sống Tương lai, nói tổ chức của ông đứng sau một bức thư ngỏ được tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc của Tesla, ký ủng hộ. Cuộc thăm dò trực tuyến với 4.415 người trưởng thành ở Hoa Kỳ được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 5. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày 17 tháng 5 cho biết lần đầu tiên nhiệt độ toàn cầu hiện nay có nhiều khả năng vượt ngưỡng 1,5 độ C trong vòng 5 năm tới. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là thế giới sẽ vượt qua ngưỡng nóng lên dài hạn là 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp được quy định trong thỏa thuận Paris 2015. Tổng thư ký WMO, ông Peter Ritalas, nói tại một buổi họp báo công bố báo cáo cập nhật khí hậu hàng năm của tổ chức này tại Geneva, Thụy Sĩ.
66% chance that we would exceed 1.5 degrees.
Có 66% khả năng chúng ta sẽ vượt quá 1,5 độ trong 5 năm tới. Kết luận này cho thấy rằng, cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể hạn chế sự nóng lên toàn cầu và chúng ta vẫn đang đi sai hướng.
To limit the warming so far and we are still moving in the wrong direction.
Một phần nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng lên 1,5 độ C là do hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến sẽ trở lại trong những tháng tới. Với hiện tượng tự nhiên này, nước ấm hơn ở Thái Bình Dương nhiệt đới làm nóng bầu khí quyển bên trên và làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Khả năng tạm thời vượt mức 1,5 độ C đã tăng lên theo thời gian, chẳng hạn từ năm 2017 đến năm 2021, các nhà khoa học ước tính chỉ có 10% cơ hội đạt 1,5 độ C. Không giống như các dự báo khí hậu của Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, dựa trên lượng phát thải khí nhà kính trong tương lai, bản cập nhật của WMO cung cấp nhiều dự báo thời tiết tầm xa dựa trên dự đoán hơn. Giám đốc WMO nói không thể quay trở lại những ngày xưa tốt đẹp bởi vì chúng ta đã có nồng độ carbon dioxide cao như vậy và tất nhiên chúng ta cũng đã tăng nồng độ khí mê tan trong khí quyển. WMO cũng nhận thấy 98% khả năng một trong 5 năm tới sẽ là năm nóng nhất được ghi nhận, vượt qua năm 2016 khi nhiệt độ toàn cầu bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên khoảng 1,3 độ C.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.